Chúng ta học xong cái bài Việt khổ rồi, đến cái số 4.
Thế nào là khổ diệt đạo? Bác chi chánh đạo, chánh tri kiến, thấy biết về khổ tập diệt đạo.
Bài này chúng ta học về cái gì nhỉ? Là khổ diệt đạo thánh đế. Đạo là con đường. Cái đạo diệt khổ, cái con đường để diệt khổ, nghĩa là cái phương pháp để diệt khổ. Vậy thế nào gọi là khổ diệt đạo thánh đế? Ban nãy là con giải nghĩa cái chữ khổ diệt đạo, còn bây giờ cả cái câu khổ diệt đạo thánh đế là thế nào? Đó, tức là thánh đế là cái trí tuệ quyết định của các bậc thánh. Các ngài thấy quyết định cái con đường Phật đã vạch ra đó là con đường diệt khổ. Thì ở đây đạo là con đường của Phật vạch ra, thì Phật chỉ cho chúng ta, tuy là chia làm 8 nhưng mà nó có một là chữ chánh. Chánh nghĩa là thế nào? Nó không có tà lệch, đúng thì gọi là chánh. Nó đi đến kết quả thật sự, còn cũng đi mà không đi tới nơi thì không gọi là chánh được. Chánh nghĩa là nó đưa đến kết quả thật sự, đúng cái kết quả mình đã mong ước. Thì ở đây con đường Phật chỉ cho chúng ta đó, nó lại có 8, nó có 8 việc phải làm. Một là gì nhỉ? Cái chỗ thấy, chỗ biết chân chánh đứng đầu cả 8 cái này. Đứng đầu là cái chỗ thấy, nếu mà mình thấy đúng ấy thì cả 8 cái này nó thành chánh, mà nếu một cái thấy của mình tà ấy, cả 8 cái này nó thành tà. Con chật cho họ cái thí dụ, con thấy cái thấy đúng là con thấy ở thế gian này đều là hư vọng. Đã, do cái thấy như thế thì cái miệng con nói, con sẽ nói thế nào? Ai cũng biết là con giữ giới thật thà, nhưng mà nếu cái thấy của con sai thì con nói cái lời nói nó sẽ thế nào? Thấy dối nó là một việc, mình thấy trắng mà miệng mình nói là đen, thế là người nói dối, là người phạm giới, chuyện khác. Còn đằng này người ta nói theo cái chỗ người ta thấy thì người ta không phải là người nói dối, nhưng mà vẫn sai. Thí dụ như thế, như con vừa nói là nếu người ta thấy là như là người đi xem cinema, đi xem cinema là vui, là thích, là tốt, là lợi ích. Nếu con thấy đi xem cinema là lợi ích, thì nếu con thấy là lợi ích thì cái miệng của con sẽ tán thán cái nhà cinema, tán thán những người đi xem cinema, bởi vì trong tâm con cho là thích. Còn nhưng bây giờ con đi học, con biết là ngồi nhìn những các cái bóng hư vọng ở trên màn ảnh là cái chuyện vô ích. Cái tứ niệm xứ này đấy, nghĩa là phải đích xác mà phải minh bạch, chứ còn cứ bừa bãi nghe theo người ta, cứ thấy mọi người người ta nói mọi vật là hư vọng, thế rồi cũng nhắm mắt mọi vật là hư vọng, như thế gọi là mê tín, không phải là người chánh kiến. Người như thế là người mê tín, mà mê tín ấy là kẻ thù của đạo Phật, bởi vì nó là gốc của vô minh. Cái mê nó không thể ra cái giác được. Cái chỗ này là phải cẩn thận, mà các vị dạy học đó nên để tâm, để cho các em nó đừng có bắt chiếc, cứ nghe sao bảo hao làm vậy. Người ta nói tất cả hư vọng, mình cũng cứ tất cả hư vọng, nhưng mà trong tâm chẳng biết cái tất cả này là cái gì, thì làm sao còn thấy được cái hư vọng? Mà đáy tâm chưa thấy được sự thật thì làm sao mà nói chuyện giác với tỉnh? Cho nên cái mê tín chính là kẻ thù của đạo Phật. chị em để ý cho thầy cái đó, bài trừ cho bằng được cái thói a dua, cứ sẵn câu nói của người ta cứ thế lắp lại, như thế là chỉ đi về đường mê, không bao giờ tỉnh được. Cho nên Phật mới phải dạy mình học cái tứ niệm xứ này, thấy trên sự thật, quán cái thân mình ấy, cũng quán ngay cái thân của mình, quán cái thọ, xem ở ngay cái thọ, cái khổ vui của mình. Và mỗi việc phải đem cái trí của mình mà soi thẳng vào cái sự thật. Có nhận được ra cái câu thế nào là chánh kiến, à, chánh kiến là chánh ngữ, cái thấy chân chánh. Cứ nói chân chánh thì ai cũng chân chánh hết, kẻ cướp nó bảo nó chân chánh lắm. Tôi có mẹ già tôi phải nuôi, cho nên tôi phải đi giết người ăn cướp. Nó cũng thấy cái phải của nó, trái thì không đời nào nó làm. Nó đã làm đó là nó không thấy được cái trái của nó. Thế mình bây giờ mình phải minh định ra cái gì là tránh. Chứ còn kẻ cướp nó bảo nó tránh thì cô cũng cứ ừ phải, nó nói phải. Thế vậy thì con chỉ ra cái chỗ này nó tránh ở chỗ nào. Làm sao mà con gọi là tránh? Thiên hạ người ta bảo thế gian này vui lắm, tôi đi chơi, sao mà bảo người ta khổ? Thế nào thấy, như con bây giờ con thấy được cái thân con là khổ, thì con là người có cái chánh kiến, là thấy đúng. Còn nếu con thấy cái thân của con ấy là vui, là ta phải bồi bổ cho nó nhiều vào, nó thật là ta, như thế là gọi là tà kiến. Vậy chánh kiến là phải, cái người nào mà biết được thân mình là khổ đó, thì gọi là chánh kiến. Thì biết thân mình là khổ có cái ích lợi gì không? Khi con biết cái thân con là khổ, chấp với mọi người, tại sao? Mình biết nó là khổ thì mình phải tìm cách mình lo thoát khổ. Không có thời giờ đâu mà đi tranh chấp nữa, mà còn phải lo ra khỏi cái khổ này. Thế cho nên biết được cái thân này là khổ, bởi cái thân này ở trong bụng má đi ra, thành cái thai ở trong cái bào thai, co quắp nằm ở trong cái tử cung này. Những máu tanh, rồi có một vòng ruột, những phân thối, rồi cái nước khắm, sống ở đó 9 tháng 10 ngày, vui không? Có vui không? À, ra khỏi bụng mẹ làm sao khóc hòa lên. Sao thế? Sao nó không cười hì hì và nó khóc hòa lên?
Chính là tại nó khổ.
Thì đúng rồi, cho nên cái bằng cớ là nó không có sung sướng cho nên nó khóc. Con có đoán được nó, cái đứa bé làm sao nó khóc không? Thì, bây giờ là chúng mình đoán thôi. Nó đang ở yên, nghĩa là nó chưa biết gì, tôi cứ ở yên, nó mới, nó thành hình ở trong cái bụng mẹ. Cho nên ra khỏi cái bụng mẹ thì nó vừa, cái không khí ở trong bụng thì ấm, để ra khỏi bên ngoài cái không khí mà cái da của nó mỏng lắm, cái không khí bên ngoài nó chạm vào. Trong kinh sách thì nói rằng cái lúc bây giờ nó như là kim châm vào da, nó mới ở trong da tới bên ngoài thì là nó, mà nó lạ lùng, đang co quắp, đang nằm im thế này, ra ngoài thì nó vừa lạ, một cái cảnh giới khác hẳn, cái cảnh giới tối u ịt ở mù mịt ở trong cái tử cung. Thế cho nên cái đứa nhỏ nó sợ hãi, nó lạ, nó sợ hãi, mà cái làn da của nó bị gió ở ngoài chạm vào thì các cụ nói là nó đau như kim châm. Người ta phải đánh để cho nó khóc. Khi nó khóc ấy thì là nó bật những con, có những cái gì nó lập, sợ lập, những cái nhơ nó làm tắc cái họng. Cho nên phải bắt nó khóc để nó bật những các cái nhơ ra. Mới thông thường những đứa trẻ là nó không khóc là nó bị ngạt. Thế cho nên đánh để cho nó khóc lên và để cho nó khỏi bị cái ngạt, cái ngạt. Người mà sinh ra mà cười thì cái đó hiếm lắm. Cả bạn người không có lên một người. Thế còn trẻ nào nó ra khỏi bụng nó cũng khóc. Có những người ở trong thai lâu năm, cũng có người ở lâu. Nó tùy từng người, tùy từng cái hoàn cảnh. Nhưng mà những cái hoàn cảnh ấy là những cái hoàn cảnh đặc biệt của người ta vì lý do gì? Cái nghiệp báo của cái đứa trẻ đó nó chưa ra. Thì tức là bởi vì cái ngày giờ nó chưa ra, Cho nên cứ khi nào mà cái mũi nó bắt đầu nó cần không khí này, nghĩa là nó thở bằng phổi, thì lúc bây giờ là đứa trẻ phải ra ngay lập tức. Nếu đứa trẻ còn ở trong bụng thì lấy không khí đâu mà thở. Cho nên bắt buộc là phải ra liền. Nếu mà chậm vài phút là đứa bé chết. Thế còn những đứa trẻ mà nó ở trong bụng mẹ cũng có, có đứa nó ở lâu hơn là bởi vì cái cơ thể nó chưa đến lúc nó thở được, thì nó chưa có thể ra được. Cho nên là cái hai cái hoàn cảnh nó khác hẳn nhau. Nếu mà đã tới ngày phải ra mà chưa ra ấy, cũng chết. Mà tới chưa tới cái ngày mà cái mũi nó thở được mà ra sớm cũng chết.
Như vậy là trong cái bụng mẹ thì cái đứa bé nó thở, bà mẹ thở thì nó
bà mẹ thở là chỉ có cái không khí và cái máu, mà cái máu đi bằng rốn.
Dạ. Mà nó đi vô
nó vào rốn. Nó vào rốn nó nuôi đứa bé. Là cái máu nó nuôi đứa bé, nhưng đến lúc đứa bé thở được. Như mình bây giờ mình có máu ở trong người đầy đủ đấy, nhưng mà mình không thở mình có được không? Đó, đến lúc cái đứa bé nó phải hô hấp bằng cái mũi thì nó phải ra, chứ nếu ở trong bụng má là phải chết, gọi là ngạt. Thì vài phút rồi là chết ngạt. Cho nên đứa trẻ mà chết thì mẹ nó cũng chết theo. Bởi vì đứa trẻ nó chết tức là nó bị độc. Mà nó bị độc thì máu của mẹ cũng bị độc. Bởi vì máu của mẹ nó có cái rốn đó. Có cái người ta gọi cái nhau mà đấy, cái nó ăn vào của người mẹ. Thế cho nên rằng nó đứa trẻ mà chết thì người mẹ cũng bị chết. Cho nên người ta phải để cho nó ra kịp thở. Thì những các cái tài này nó có như là có một cái sự xếp đặt sẵn, mà nhà Phật thì cứ gọi bằng cái chữ nghiệp. Thế có gì có do cái nghiệp báo làm người. Thì đấy, mình và chúng ta này, cứ ở bụng má ra là người nào có sẵn bụng phổi, có sẵn ruột, sẵn gan, không có phải đi mua ở đâu cả. Người nào có sẵn đồ dùng của mình. Thì những cái xếp đặt sẵn sàng như thế, cái tâm thức của chúng ta nó ở trong cái đường mê, mà nó đã có cái chu đáo, một cái khôn ngoan. Người ta quan sát cái thân con người, người ta thấy nó có những cái tài tình vi diệu lắm. Cho nên bên đạo Gia Tô người ta cứ nói là đấy là cái tài giỏi của Chúa. Chúa sinh ra, cho nên Chúa coi như là chu đáo tất cả mọi việc. Thế còn đạo Phật của mình thì tin là cái tâm, cái chân tâm bản tánh của mình nó có những cái khả năng vi diệu.
Và thầy như là Thích Tôn giảng ở trong thai 60 năm thôi, có một giờ như thế nào?
Ở đấy, ông ở trong thai 60 năm. Thế nhưng ở trong tai một co quắp như thế 60 năm mới thành hình. Thế thì thầy không biết cái chuyện tóc mọc dài, thầy không biết
ra
sao. À. Người ta bảo là ra ngoài đã gọi 60 tuổi rồi. Thì những cái chuyện này là những khác bậc, nó có cái gì đặc biệt mình không biết được. Thế nào gọi là chánh kiến? Chánh kiến tức là thấy biết về khổ thì gọi là người chánh kiến. Tại làm sao chỉ thấy biết về cái thân này là khổ thì cái người ấy Phật mới gọi là người chánh kiến. Còn những người ta đi thám hiểm ở dưới đáy biển hoặc là trên cung trăng, bây giờ người ta phát minh ra biết bao nhiêu các thứ ở khoa học, tại làm sao Phật lại không gọi thế là chánh kiến? Phật không có chê cũng không có bạc những cái tài của người thế gian, mà Phật cũng công nhận những cái tài, những cái giỏi là nó phải có do cái phước đức của người ta. Tại sao mọi người không chế tạo được ra điện, không chế tạo được ra cái quạt máy, mà chỉ có những các nhà bác học người ta tìm được ra? Cho nên những không có chê trách cái khoa học, cũng không có nói cái chuyện là những các cái sự mà phát minh của các nhà bác học là sai. Không có. Những nhà bác học đều là những vị có cái tâm lợi ích cho mọi người, tức là cái tâm Bồ Tát, mà người ta có cái khả năng chế tạo những cái lợi ích cho thế gian, thì đều là những người có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ một phần nào, trí tuệ về một mặt đó là những người lợi ích cho thế gian. Nhưng Đức Phật không gọi là chánh kiến, bởi vì Đức Phật thấy rằng các ngài có còn ở bào thai đi ra không? những các vị mà bác học có ở bào thai ra không?
Dạ có.
À, nếu còn ở còn chui vào cái tử cung mẹ, còn chịu cái sự chi phối của cái bào thai, còn từ cái bào thai ra, nó cho mình một mắt thì được một mắt, nó cho hai mắt thì được hai mắt. Nếu mà bào thai nó bệnh hoạn, nó chuyện nọ chuyện kia, thì cái vị thánh ở trong bào thai ấy có tự chủ được không?
Được không?
Đó. Cho nên chưa được. Chỉ có như Phật, như Bồ Tát cũng ở bào thai ra. Nhưng đây là các ngài thị hiện. Vào bào thai, tự mình muốn vào để làm gì? Để ra có cái thân giống như con người mới nói chuyện được với con người và mới dạy bảo nó được. Thế cho nên các ngài vào thai là theo cái nguyện lực, theo cái tự chủ của mình để có những cái loại thân như con người. Nhưng mà các ngài có tự chủ được cái thân này không? Các ngài làm chủ cái thân ấy chứ không phải như chúng mình mà để cái nghiệp nó sai bạc. Thế cho nên các nhà bác học vẫn ở trong bào thai ra, mà các ngài được cái thông minh, các ngài cũng không biết tại sao các ngài lại thông minh hơn người khác. Các ngài chế tạo được ra, các ngài cũng không biết tại sao mình lại có cái tài hơn thế ra. Phật thì bảo đấy là những người kiếp trước người ta có một cái công đức lớn, hoặc là người ta đã từng chuyên học về cái môn nào, thì bây giờ người ta tiếp tục ra thai, người ta tiếp tục. Cho nên những vị ấy là những bậc vĩ nhân. Nhưng mà Phật nghĩ, Phật thì Phật dạy chúng ta, cái việc chúng ta bây giờ còn ở bào thai đi ra, chịu hoàn toàn cái nghiệp lực nó chi phối, rồi trải qua một thời gian hư vọng, hai cái tay vung vẩy, hai cái chân đi, rồi rút cục lại vào quan tài, nhắm mắt, tắt hơi thở, lại tan rã, mất cái thân, rồi lại vào bào thai, cứ như vậy gọi là sanh ra rồi lại chết đi, sanh ra rồi chết đi, mãi mãi như vậy, thì cái đời như thế gọi là vui hay khổ? À, dù là cô có là anh hùng cái thế, cô có làm những việc gì chăng nữa, nhưng mà bây giờ hỏi về cái bản thân cô, cứ ở bào thai đi ra rồi lại vào quan tài, rồi lại đi tìm cái bào thai khác rồi lại vào quan tài, cứ kiếp này sang kiếp khác, vào bụng con người còn may, chứ lại lỡ lầm mà vào bụng con chó, con mèo. Đó, thì như thế là cái việc con nên tiếp nối không? Thế cho nên Phật bảo cái người nào mà thấy được cái khổ, thấy cuộc đời này là khổ, thân mình là khổ, vào bào thai là khổ, người nào biết được cái khổ đó, cái người ấy là người thấy đúng. Có biết nó là khổ rồi mình mới tìm cách mình đi ra khỏi cái khổ. Chứ còn hôm ngày mai sắp sửa tôi làm lễ ăn sinh nhật, mời các chị lại ăn cỗ, thì như vậy cái người có biết khổ không? Mà không biết mình khổ có bao giờ tìm cách để ra khỏi khổ không? Thế cho nên rằng dù là các nhà bác học đã chế tạo được ra cái này cái kia, nhưng mà các ngài vẫn chịu cái luân hồi nó chi phối, thì các ngài chưa phải là người sáng suốt thông minh. Người sáng suốt thông minh ấy, tự làm chủ được mình, không có để cho cái nghiệp nó đưa vào trong bào thai, thu thúc ở trong cái tử cung của người nữ, sống với những phân, với những tiểu, nước tiểu mới vậy, những máu mê như thế, rồi ra ngoe ngoẩy một thời gian, lại tắt hơi lại vào quan tài. Thì vì thế Đức Phật nói là người nào biết như thế là khổ ấy, thì cái người ấy là có cái thấy đúng. Nghiên cứu về cái khổ và tìm cách ra khỏi cái khổ, thì cái người ấy là cái người gọi là người thấy đúng. Thế mà Phật không nói nhiều, Phật cũng ra đời chỉ có một việc là cứu khổ cho thế gian, chứ không phải Phật không nói đến sự nghiệp này sự nghiệp kia. Vì cái việc thiết yếu là hãy lo cho bản thân mình ra khỏi cái tối tăm, ra khỏi cái những các cái bị những cái xấu, cái ác, cái mê muội nó chi phối. Cho nên mình phải khai mở cái trí tuệ, thâu lại cái quyền thực chủ quyền của mình. Đấy là cái mục đích của Phật ra đời. mà người nào có cái tâm biết như vậy, biết thân này là khổ, ở trong bụng mẹ đi ra rồi lại vào quan tài, cứ như vậy tiếp nối, cái người nào biết thế là khổ, mà ra khỏi cái sự chỉ huy của nghiệp lực, nó cứ bắt mình phải như thế. Nay bây giờ mình có khả năng mình đi ra khỏi được cái đó, Phật mới gọi cái người là anh hùng. Còn bây giờ cứ cầm gươm mà đánh giặc, thế gian ca ngợi, Phật không khen là anh hùng. Bởi vì ở trong bụng mẹ đi ra, múa may một chập, rồi ngày mai lại vào quan tài lại chết, rồi lại chui vào cái bụng mẹ khác. Cái người mà để cho cái nghiệp lực nó chi phối như thế, không gọi là anh hùng. Người anh hùng là người ra khỏi được cái nghiệp lực, không để cho cái nghiệp lực nó cứ đưa vào chỗ sanh, rồi lại đưa vào cái quan tài. Cho nên Phật ấn định người nào biết chịu quan sát để thấy cái thân mình là khổ, thì cái người đã bắt đầu có cái chỗ thấy đúng, đem hết tâm lực để lo cứu khổ cho mình. Đó thì là cái người là người có cái thấy đúng. Đừng để cho nghiệp lực nó chi phối, mà mình phải làm chủ cái nghiệp. Thì đấy, cái người ấy là người có cái thấy đúng, và là chánh kiến.